minh nhưng
không
được bỏ gốc là Phật pháp.
Còn gọi là ngũ minh, năm cái thứ sáng suốt, nghĩa là Bồ Tát phải học năm thứ cho tinh thông, cho nên gọi là sáng suốt tinh thông. Trước hết là học năm thứ, trước hết học về nội địa, tức là các sách của mình, các sách về Phật pháp. Dĩ nhiên là mình phải học việc của mình trước, các sách của đạo Phật về Phật pháp ấy. Đó, trước hết mình phải sáng suốt tinh thông về nội điển, tức là những sách của mình, sách về Phật pháp. Rồi thứ hai là thanh minh, là biết cái âm thanh, tức là như bây giờ người ta học tiếng Anh, người ta học tiếng Tàu. Đấy, bởi vì mình có biết cái tiếng nói thì mình mới giáo hóa được chúng sanh, mới giảng dạy được. Thế cho nên phải có cái thanh minh, là biết những cái âm thanh, giáo hóa cho người Việt Nam thì mình phải nói tiếng Việt Nam, viết biết viết, biết đọc biết nói cho rành rẽ rõ ràng. Thế giáo hóa cho người nước, cho những người ngoại quốc thì mình phải học tiếng Anh, mình cũng phải biết nói biết viết rành rẽ rõ ràng. Thế nếu mình giáo hóa cho người Tàu thì mình phải biết tiếng Tàu. Cho nên Bồ Tát phải có thanh minh, tức là người ta gọi là học về sinh ngữ. Rồi cách thứ ba là y phương minh, tức là Bồ Tát phải biết nghề thuốc. Bởi vì chúng sanh thì đứa nào cũng mỗi thứ một thứ bệnh, chuyện khổ nọ khổ kia, thì Bồ Tát phải lo, phải biết thuốc để ứng đáp vào những các cái bệnh khổ cho chúng sanh. Rồi công xảo minh, là Bồ Tát phải có cái tài, có cái tài năng biết những các gọi là cái nghệ thuật, các công nghệ, công xảo minh. Ví dụ như biết làm điện, mỗi khi người ta cần đến cái bóng đèn ánh sáng thì Bồ Tát nhanh nhẩu có biết cái cách để cho người ta có điện, có sáng. Thế hay là biết cắt may, hay là biết làm những các cái nghề công nghệ, có cái tài nghề để giúp đỡ cho chúng sanh trong cái đời sống của nó. Thế là bốn con cái gì, thứ năm con gì? Thì có cái bộ từ điển Phật học đó để mình tra có ngay. À, nhân minh, thầy nhớ rồi, cái nhân minh tức là người ta cứ nói là học về logic, tức là cái cách làm văn, cái cách viết, viết câu cho nó có đầu có đuôi, có minh bạch. Phải rồi, nhân minh. Sáng nay nó nói ngoại minh thầy nghe nó lạ tai. Phải, nhân minh. Nhân minh tức là phải cách làm văn, cái lối viết ngày xưa nó có những cái phương pháp phải học. Ngày xưa cái gì ngày xưa thầy cũng được học một lần rồi mà thầy quên, lâu ngày rồi quên. Ngày xưa có các cụ có giảng một lần, sự hòa thượng Thiện Hòa có giảng về nhân minh, có dạy về nhân minh mà quên bây giờ không nhớ thế nào. Cách làm phải làm văn, trước hết phải đặt cái vấn đề, sau rồi cho thí dụ, xong rồi giải nghĩa. Cái cách viết, cái lối người ta gọi là logic. Phải, đúng rồi, nhân minh phải.
Đây người ta nói nhân minh có nghĩa là thuyết minh về lẽ chánh tà chân ngụy, đó là luận lý học, tức như logic học ngày nay.
Con nói lại, thuyết minh về chánh tà về cái gì cơ, không phải. Thành lịch như thế, nhưng mà không phải nói về chánh tà, nói về cách làm. Cái logic nghĩa là giảng thế nào mà cho nó minh bạch, đặt cái đề tài, rồi cho thí dụ, rồi giảng cái cách cái cách làm văn, cách làm. Ở nhà trường người ta có dạy cái môn này, người ta gọi là môn logic. Các vị các em mà học vào lớp và cái trình độ tu tài là có học cái môn này. Thời của thầy người xưa, còn bây giờ thì không biết. Người ta có học cái môn này. Ta học cái môn này nhưng ta học theo Âu, theo lối Âu Mỹ. Còn mình thì nhà chùa thì học theo lối của người Tàu. Là cách để biết viết, biết nói, biết diễn giảng cho nó minh bạch. Sáng nay các em có biên nữa. Tức là biên những gì rồi? Biên nội này, rồi y cương minh này, thanh minh này, công xảo minh này, rồi nhân minh. Năm thứ, nghĩa là có học đủ các thứ bên ngoài như thế, nhưng mà không được bỏ gốc là Phật pháp. Nghĩa là cũng phải học đủ năm thứ để mà có khả năng để giáo hóa cho mọi người. Thế nhưng mà không được bỏ gốc là Phật pháp. Dĩ nhiên cái nội điển, cái phần cần, cái cốt yếu của mình. Chỗ nào đang nói, Đăng Huy có nói tiếp. Con gọi là nhãn quang sáng suốt, tức là cái tầm nhìn, tức là cái chỗ, cái kiến thức của cái người này. Người ta phải sáng suốt, phải hiểu biết rộng rãi. Thế là phải có cái tầm nhìn rộng rãi, không có khư khư chấp chặt. Chứ không phải là cứ cái kiểu cứ cho rằng mình là phải, rồi cứ khư khư chấp chặt cái ý kiến của mình mà không chịu chấp nhận những cái ý kiến của người khác. Thế đối với vấn đề nào cũng không bị chướng ngại. Thì đó là việc của Bồ Tát, phải thế đấy. Nhưng mà sơ tâm Bồ Tát là Bồ Tát mới tu mới học thì phải làm sao? Triệt để tuân hành giới này, nghĩa là làm sao? Triệt để phải học Đại Thừa. Với người sơ tâm không thì không thể lơ là với cái chuyện học Đại Thừa được, mà triệt để là phải học kinh và luật Đại Thừa, phải học bổn phận của mình cho xong đã, rồi lúc bây giờ mình học thêm những các cái phương tiện để giáo hóa cho người khác. Nhưng trước hết là mình phải có cái vốn của mình, cái căn bản của mình phải thật vững.
Làm tân học trước tiên phải tâm tín cung kính ngâm mộ Phật pháp,
nghĩa từng câu tin mà tin sâu. Thế nào con gọi là tin sâu và thế nào là tin cảm? Để tin sâu nghĩa là mình một lòng tin, gặp cái chướng ngại gì mình cũng vẫn cứ tin, chứ không có vì sợ hãi quyền thế mà mình vội vàng mình bỏ đạo. Thì mình mất cái căn bản của mình. Cho nên cái người đã thâm tín thì dù bị dọa nạt, dù nói kiểu nào, chứ người ta vẫn tu. Thì như thế gọi là cái lòng tin, gọi là thâm tín. Thế nếu bị dọa nạt, sợ hãi, rồi bỏ không dám tu nữa, thì đó là cái lòng tu cạn cợt, cái lòng tin nó cạn cợt. Cho nên gọi là thâm tín. Thì chúng ta trước hết phải tập, phải có cái lòng tin sâu. Đấy, phải cung kính, phải hâm mộ Phật pháp. Nhưng làm thế nào để lòng tin chúng ta được sâu? Phải học đã, học kinh sách để hiểu cho rõ. Một khi hiểu rõ, thấy đúng lẽ phải, đúng sự thật đã, thì lúc bây giờ mình quyết định mình tin. Cho nên cái tin ấy, nó phải có cái hiểu. Hiểu thì cái tin nó mới sâu. Còn nếu A-dua bắt chước người ta thì cái lòng tin nó hời hợt. Cho nên kinh Pháp Hoa có hẳn một phẩm gọi là tín giải. giải nghĩa là hiểu. Còn do hiểu thì cái lòng tin ấy, vừa là chánh tín mà lại vừa là thâm tín. Thế nào là kinh, thế nào là luật, là dạy về giới. Chúng ta không được sát sanh, không được trộm cắp, hễ mà nói dối thì tội như thế nào. Đó là chúng ta học về luật. Thế còn kinh ấy, là Phật giảng dạy về lý nhân quả, về các phương pháp tu hành, như kinh A-di-đà, kinh Lăng Nghiêm, thế là kinh. Còn luật ấy, là dạy về giới luật. Thế thì chúng ta phải y cả kinh là y cả luật. Luật là dạy về sự tướng, còn kinh ấy, dạy về nghĩa lý. Thế chúng ta biết cả phần sự, phần lý, biết cả phần tánh, phần tướng. Thế chúng ta tu hành. Tu hành nghĩa là gì nhỉ? Con thực hành, con tu tập. Này, thì trên cái kinh nghiệm mình thực hiện, thì lúc bây giờ mình mới khai mở được cái chỗ hiểu rõ ràng, minh bạch. Thế vì thế y kinh luật con tu hành ấy, thì con mới khế nhập được thật lý. Thế nào gọi là khế nhập thật lý? Tức là hợp, mà nhập tức là vào. Cũng như người trước hết phải được hướng về cái cửa rồi mới vào trong cái cửa. Thế gọi là khế hợp cái thật lý. Như chúng mình bây giờ tu tịnh độ thì thật lý của chúng mình là ba chữ A-di-đà. A-di-đà nghĩa là gì? Vậy thật lý là cái chân tâm bản tánh của mình, vô lượng quang, vô lượng thọ. Cái tâm tánh của mình đồng thể với Phật và đồng thể với mười phương chúng sanh. Đấy. Vậy thì chúng ta bây giờ phải khế nhập thật lý, tức là phải khế nhập vào tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Vậy ở đây nói y kinh luật tu hành thì con khế nhập thật lý. Đó. Thì dĩ nhiên chúng ta còn đang học. Đấy. Rồi chúng ta mới tu, rồi chúng ta mới thực hành được. Cho nên cái việc này ấy, chúng ta chưa vào được thật lý, nhưng con hiểu qua, sơ qua cái đường lối thế nào. Theo như chúng mình đã học ở trong kinh, các vị chư Phật Bồ Tát các ngài tu thế nào, thì mình cũng nói sơ qua thế nào là y kinh luật tu hành, con khế nhập thật lý. Mình cũng hiểu một chút cái đường lối các ngài. Con thấy Đức Quán Thế Âm ngày tu thế nào nè? Ở trong Lăng Nghiêm con học rồi. Đã. Bây giờ chúng mình tu tịnh độ thì có Đức Di Đà, Đức Quán Âm. Đấy, Đức Di Đà thì ngài thành Phật rồi. Còn bây giờ Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị Bồ Tát đang thực hành, đang tu. Nói như thế nghĩa là các ngài là hai cô giáo đã đang đem cái phương pháp tu hành cho chúng mình noi theo để mà nhận được tánh vô lượng quang, vô lượng thọ để thành Phật A-di-đà như Đức A-di-đà đã thành công đắc quả. Vậy thì chúng ta theo trong cái bước đi của Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí thì chúng ta biết các ngài thế nào là các ngài y kinh luật tu hành để khế nhập thật lý. Đức Quán Thế Âm ngài làm gì nhỉ? Chuyên nghe cái tánh nghe của ngài. Đấy. Chuyên nghe cái tánh nghe. Đấy. Thế còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ngài làm gì? Con thuộc cái bài Đại Thế Chí Bồ Tát không? Cả lớp chắc ai cũng thuộc cả rồi phải không? Yeah. chúng ta đọc lên một lần đi nào.
Kim cương tại thế chỉ niệm Phật,
thâu nhiếp sáu căn, rồi gì nữa, chuyên một tịnh niệm, được vào chánh định. Thâu, thế nào gọi là thâu nhiếp sáu căn bé
diệu
ấn? Thế là ngày tu, ngày hành, thâu nhiếp sáu căn, chuyên một tịnh niệm, được vào chánh định, buông hết cả. Cho nên gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Nam Mô nghĩa là quay về. Cái con mắt này không quay ra ngoài để kiếm những sắc tướng nữa. Cái tai này không quay ra ngoài để kiếm những âm thanh khen chê nữa. Đó. Cái mũi này không quay ra ngoài để tìm những mùi thơm nước hoa phấn sát. Cái lưỡi này không quay ra ngoài để kiếm những ngọt chua miếng ăn ngon. Cái thân này không quay ra ngoài để tìm những áo đẹp, những vàng, những ngọc để trang điểm. Mà thứ nhất là cái tâm này không đem ra bên ngoài để yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi nữa. Đấy, mình rũ sạch vạn duyên, quay về. Cho nên gọi là Nam Mô. Quay về. Quay về đâu? Phật A-di-đà đồng thể với mình. Thế cho nên mình trở về cái tâm mình thì chính là mình đang sống với Phật A-di-đà. Chỉ cần cái tâm mình đó. Thế như thế quay về chuyên một tịnh niệm. Cứ niệm Nam Mô A-di-đà Phật, chuyên một tịnh niệm. Thế. Như thế hàng ngày để lọc cho sạch những cái lầm mê, những vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, mình lọc đi hết. Đã. Thế là đến nhất tâm bất loạn, một lòng chỉ có trở về với Phật, nghĩa là trở về với cái chân tâm. Đã. Thì khi ấy mình sẽ nhập tam ma địa, tức là mình trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ hoàn toàn. Thì như thế gọi là nhập được cái thật lý khế. Khế là mình quay trở về, mình hợp với, để nhập là mình vào, vào cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Còn bây giờ tuy rằng mình cũng có tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, nhưng cả ngày mình chạy theo cảnh bên ngoài, rồi cả ngày lo cho cái thân hư vọng. Thế rồi cái tâm nó rối loạn với những hão huyền. Bây giờ mình buông ba cái đi, quay về sống với Phật A-di-đà, gọi là thật lý. Trở về với tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, của mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể. Thế đấy, y kinh luật, mà đồng thời đó là y kinh. Chúng ta làm như thế là y kinh Lăng Nghiêm, y kinh Di Đà. Thế rồi đồng thời chúng ta phải chỉ giới. Các con đang ở Sa Di, phải giữ giới Sa Di, 24 oai nghi của Sa Di. Thế thọ Bồ Tát giới, phải giữ Bồ Tát giới. Thọ Tỳ Kheo Ni, phải giữ giới, nghĩa là ở ngôi vị nào, giữ giới luật của ngôi vị ấy. Thế thì như thế chúng ta sẽ khế nhập, trở về vào được cái chân lý là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ hiện tại của chúng ta.